Chân tâm không phải là một cái rắc rối bí truyền. Trực ngộ bản tâm là đã rơi sạch những tầng lớp mê lầm như dần trăng thoát đám mây đen.
Người ta cứ tưởng là truyền tâm ấn nghĩa là một cái bí mật gì do ông thầy giao cho, trao cho mình mới có. Cho nên đây tổ nói thẳng, không phải là một cái chuyện bí truyền, mà là cái ai cũng có sẵn cả rồi, chỉ cần trở về nhận lấy mình mà thôi. Tiếp, rõ ràng lắm, nhưng mà nó khiến cho mình lại cứ tưởng cái chân tâm cũng như cái mặt trời ở tít tận trên trời kia cơ. Còn phải đợi cho ông thần gió, ông ấy đuổi cái đám mây đi thì mình mới sáng tỏ. Nhưng mà sự thật thì cái chân tâm mình nó ở đâu? Ở đây Ngài nói cái chữ trực ngộ. Thế nào gọi là trực ngộ? Trực là thẳng, ngộ là tỉnh ra. Tỉnh ra nhận thẳng cái tâm mình. Như chúng ta đã thấy rõ, cái thân mình đây nó là cơm là gạo thì nó là vọng rồi, đâu có phải thân thể của mình. Mai đây là phải đem chôn xuống đất thì rõ ràng nó không phải mình. Thế như ở nơi đây có ông chủ, cái tánh biết của mình đấy, nó biết thấy, nó biết nghe, nhưng mà chúng ta cứ dễ lẫn. Nó biết thấy thì lại nhận, cứ nhận cái nhẫn thức mà không chịu nhận cái nhẫn căn. Nè, cái nhẫn thức ấy là cái vọng tâm, còn cái nhẫn căn ấy mới thật là cái chân tâm. Để cái nghe cũng thấy, cái nhĩ thức nó lại lòng có cái nhĩ thức là vọng với cái nhĩ căn. Cho nên nhiều lần tôi đã nhắc trẻ em để ý cái tánh biết ở nơi mình. Nè, cái tánh thể của nó là cái chân tâm, nhưng mà cứ theo duyên nó bật ra những cái kiến hoặc, những cái lầm mê, thì cái ấy là vọng. Bởi vì hai cái nó cứ dính chặt với nhau cho nên người ta dễ lầm lắm. Cho nên phải phân biệt cái nhận thức và nhận căn. Thì bây giờ phân biệt hộ chị em nhận ra nào là nhận thức, thế nào là nhận căn, thế nào là nhĩ thức, thế nào là nhĩ căn. Chúng ta cứ gọi là cái kiến hoặc, cái thấy lầm. Như bây giờ chúng ta nhìn ra cái quyển sách ở trước mặt đấy, như chị em đã nói nhiều lần, do cái ánh sáng mặt trời nó chiếu vào quyển sách, rồi từ cái quyển sách nó chiếu vào con người, nó vào cái thần kinh, thì ở nơi thần kinh ấy, có một cái biết nó phân biệt, nó hiện cái hình cái quyển sách lên ở cái thần kinh. Thì khi cái hình mà hiện lên, đó là một sắc trần. Mà cái mà nó biến ra cái sắc trần này ấy, tên nó là nhận thức. Cho nên mỗi khi cái sắc trần hiện lên là một cái nhận thức đã sạch. Thế khi tôi quay đi thì cái ánh sáng mặt trời của chỗ này nó không chiếu vào mắt tôi nữa, cho nên hình ảnh của cái cuốn sách nó tan liền, tức là một cái nhận thức đã diệt. Nên tôi nhìn vào cái cửa sổ chỗ này thì cái ánh sáng từ cái cửa sổ đấy nó chiếu vào mặt. Cho nên ở nơi thần kinh của tôi y vào cái duyên là cái ánh sáng, nó hiện lên một cái hình của cái cửa sổ, đó là một sắc trần nữa. Mà khi đã có một sắc trần hiện lên ấy, thì đó là một nhận thức đã sanh. Thế là cái nhận thức thứ hai nó sanh ra. Tôi quay mặt lại, thế thì cái nhận thức ấy nó lại diệt đi rồi. Hình ảnh bàn thờ lại hiện lên ở mắt tôi, đó là cái sắc trần thứ ba. Mà một khi có sắc trần ấy thì đó tức là cái gì đã sanh? Nhận thức thứ ba đã sanh. Cho nên cái nhận thức ấy, cái thấy của chúng sanh phàm tình bây giờ toàn sống với cái nhận thức. thì cái ấy là cái sanh diệt, cái hư hoặc. Đức Phật gọi tên nó là kiến hoặc, lầm mà nhận nó là thật. Cho nên cứ nói cái thấy cái nghe thì số đông chị em mà chưa học Lăng Nghiêm, người nào cũng lầm là cái nhận, cái, lấy cái thức làm tâm. Mà các cô cũng thế, học Lăng Nghiêm mà cứ học là mờ, học không được để ý đến nơi đến chốn thì lẫn như thế đấy. Cho đến lúc cái nói mình nói hóa ra người ta nghe sai, bởi vì người ta đang sống bằng cái thức, mà mình cứ nói nghe mới thấy thì người ta cho ngay là cái nhận thức, nhị thức, cái đó đó là cái chân tâm, mà sự thật thì đó là vọng tâm, đó gọi là kiến hoặc, cái lầm. Cho nên mình nhận lầm cho là thật, không biết là cái bóng, mình chỉ thấy được cái bóng mà thôi chứ mình không thấy được sự thật. Cho nên tôi cứ khuyên chị em dùng cái công thức ba cái ai có rẻ để tập tỉnh ra mà xa lìa được cái kiến hoặc. Hễ cứ xa lìa được cái kiến hoặc thì đó là mình đã thoát được cái thức, mà mình đã có một phần đây thì là thánh tiểu thừa. Hễ nhận được cái tánh Phật của mình ấy, thì mình là thánh về đại thừa. À, tiểu thừa thì học để thấy được cái giả mà buông ra, rồi vào đại thừa là thấy cái thật, sống với cái thật. Cho nên đạo Phật nhà mình mới chia ra làm hai nấc, gọi là tiểu thừa và đại thừa. Thế thì đấy, như thế, và cái nhận thức cứ mỗi một sắc trần hiện lên là một nhận thức, đó là cái lầm, cái mê. Thế nhưng mà chúng ta thử xét xem nè, ở nơi ta thì theo duyên nó hiện ra cái quyển sách, nó hiện ra cái cửa sổ, nó hiện ra bàn thờ, theo các duyên hiện lên các hình ảnh. Nhưng mà ở trong chúng ta là vẫn có một cái tánh biết, cái tánh biết, cái căn bản, cái gốc là cái tánh biết. Ở nơi mắt thì gọi là cái thấy, ở nơi tai thì gọi là cái nghe, ở nơi mũi gọi là cái ngửi. Thì cái tánh biết này nó vẫn có. Đã. Bởi vì khi gặp duyên, tôi quay ra cái cửa sổ, nhận cái ánh sáng ở nơi cửa sổ thì tôi thấy cái cửa sổ. Buông cái cửa sổ ra không phải là tôi đã mất hẳn cái tánh biết. Tôi quay lại tôi lại thấy bàn thờ. Tôi nhìn ra đằng này tôi lại thấy cái cảnh ở ngoài cửa đằng kia. Thế thì cái tánh biết của tôi ấy, nó không có sanh diệt theo với cái nhận thức, nhị thức. Cái tánh biết này nó vẫn thường trụ. Cái này gọi là tánh Phật. Cái tánh biết này ở nơi mắt gọi là thấy, ở nơi tai gọi là nghe. Cái này nói tiếng nhà chùa gọi là tánh Phật. Nó chính là nòng cốt của sự sống của chúng ta. Nhờ nó mà chúng ta biết đi, nhờ nó mà chúng ta biết nói. Thì chị em có nhận được cái này chưa? Nhận không? Thì đấy, thế là bởi vì mình có gặp, có duyên, mình được học kinh sách của Phật. Thì dù là mình, cái tu mình chưa thấu đáo, nhưng mà mình có thể nhận được, hiểu được. Thì tin chắc cái tánh Phật của mình, sống với cái tánh Phật của mình, đó là nắm được cái nhân. Bây giờ còn phải cái duyên. Cũng như mình có cái hạt mít, thì mình thế nào có cây mít. Có hạt na thì sẽ có cây na. Nhưng mà cái đó là nói cái lý nhân quả cho nó gọn, dễ hiểu thôi. Chứ sự thật ra nhà Phật ấy, phải chủ trương nhân duyên. Cái hạt mít ấy mà treo ở các bếp ấy, chả bao giờ thành cây mít. Cái hạt ổi mà để chẳng bao giờ, chẳng gieo, chẳng trồng, không gặp đất, không gặp nước, chả bao giờ thành cây ổi. Thế tánh Phật cũng thế, nếu không được gặp Phật tổ, không được học kinh sách của Phật, không được học gặp Phật ra đời, không được học lời giảng dạy, không gặp những thầy lành bạn tốt, không có duyên để tu hành, thì cái tánh Phật của mình nó vẫn đấy, nó không mất, nhưng mà nó thành cái mê, nó trở thành cái mê vọng. tôi đã lấy cái chuyện thí dụ cái hòn đá để nó đấy thì nó cứ là hòn đá. Chứ còn con người ấy, mà không gặp nhân duyên tu hành đứng đắn thì thành ma, thành quỷ, thành kẻ cướp, thành những các ung nhọt của cho xã hội, cho thế gian, nguy hiểm, độc ác. Thế cho nên cần phải gặp những cái duyên lành, cần gặp thầy, gặp bạn, cần có cái sự tu hành để chuyển đưa cái tánh Phật mình nó trở về cái địa vị thật của nó. Thì ở đây nói thế nào, thế nào gọi là trực ngộ bản tâm? Thế tại sao không nói thì không trực ngộ mà lại còn cái gì mà phải dùng cái chữ trực, lại còn có cái lưới ngộ quanh queo hay sao? Đây ngài bảo trực ngộ, vậy ra vẫn có cái ngộ quanh queo thì mới nói chữ trực ngộ chứ. Vậy thế nào là ngộ cong queo? Đi thẳng. Mà có người ví dụ như đây muốn đi ra ngoài đầu ngõ, ra ngoài xe, bến xe, thì đây có con đường mình đi thẳng, nhưng đi thẳng ra tới nơi, thế thì gọi là trực. Còn có người đi vòng bờ sông ven lên Bát Nhã, xong lại vòng cái đường của bờ Thục, rồi cũng đi ra bờ ngoài, nhưng mà người ấy không gọi là trực. Cũng đi ra đến bến xe, nhưng mà không bảo là cái người đi thẳng ra bến xe, mà bảo cái người đi vòng quanh ra bến xe. Thế thì đây mình tu cũng thế, có người trực ngộ, mà có người quanh co rồi mới ngộ. Vậy thế nào là thẳng, trực thẳng mà ngộ, mà thế nào là quanh co rồi mới ngộ? Sách của Phật, cô gặp được Bộ Lăng Nghiêm. Ở trong Bộ Lăng Nghiêm Phật chỉ thẳng. Thế cho nên cô học được Bộ Lăng Nghiêm rồi, cô nhận thẳng cái tánh ở ngay nơi thân cô. Thế rồi cô y vào cái tánh Phật ấy mà cô trì trai giữ giới, thế rồi cô thành Phật. Thế thì cái người ấy gọi là người trực ngộ, mà tu liễu nghĩa, nghĩa là vào thẳng cái nghĩa rốt ráo. Đó là bởi vì có phước được học Bộ Kinh Lăng Nghiêm. Thế còn những vị số đông ở ngoài các chùa cái gì, các ngài không học thẳng vào Bộ Lăng Nghiêm, các ngài chả bận lòng gì đến chân tâm với vọng tâm cả. Chị em có thấy không? Thấy số đông tu như vậy không? Có ai bận tâm gì đến chân tâm với vọng tâm gì đâu. Đấy, người ta cũng tu, mà ngày mai người ta cũng đắc quả, nhưng mà không có đi thẳng đường, mà là đi vòng tròn. Đấy, cũng như cái, tôi lấy cái thí dụ cái người ra bến xe đó. Nếu người ta đi thẳng cái đường này thì người ta tới nơi người ta thẳng. Đấy, thì là người gọi là, ở đây ngài gọi là cái danh từ là trực, trực nó, nghĩa là nhận thẳng cái tánh Phật, rồi thấy rằng tánh là tánh Phật, vậy thì từ nay phải sống như ông Phật, theo đúng lời ông dạy, giới phẩm giữ gìn cho đứng đắn, rồi không nghe cái vọng tâm nữa, bởi vì mình sống với cái chân tâm, mình làm chủ cái vọng tâm. Khi nào nó nghĩ hay, nghĩ đúng, nghĩ thiện thì mình cho nó thực hiện, còn khi nào nó nghĩ láo, không nghe, mình làm chủ nhân. Thế thì cái vị ấy là trực ngộ. Còn các vị khác thì người ta không bận tâm gì đến cái chuyện chân tâm với vọng tâm cả, nhưng mà ta vâng lời Phật, ta tu dần dần. Thế thì các vị ấy đi cái đường vòng tròn. Thế nhưng mà có người đi đường vòng tròn mà người ta lại tới chữ sớm, mà có người đi thẳng mà lại đi chậm. Sao thế? Đấy, những người học Lăng Nghiêm rồi, nhận được chân tâm bản tính rồi, nhưng mà lơ mơ. Đấy, đi một bước là nghỉ 10 bước. Thế, kéo dài. Còn những có người ta đi vòng tròn, nhưng mà ta đi, ta tinh tấn, ta đi nhanh, thế thì người ta tới nơi trước. Nhưng mà cái người mà được gặp cái đường thẳng ấy, thì cái này cũng là một cái duyên rất quý. Bởi vì cách nhau, theo như trong kinh nhà Phật, thì cách nhau từ cả so sánh là một kiếp với một ngày. Cái người đi thẳng ấy thì một ngày tới nơi. Nếu mà nói cái sức đi bình an đi bằng nhau, thế thì cái người mà đi cái đường thẳng ấy có một ngày đã tới nơi, thì cái người mà đi đường cong ấy phải một kiếp mới tới nơi. Thế cho nên các tổ cứ khuyên mình là gặp cái đường thẳng ấy, nên đi thẳng. Mà phải biết cái hân hạnh mình gặp được, mà đừng có bỏ qua cái cơ hội uổng phí. Mà đi vòng tròn thì phải cả kiếp mới tới nơi. Ở đây Ngài dạy thế nào gọi là trực ngộ bản tâm, sạch những từng lớp mê lầm. Thế nào những từng lớp mê lầm của cô ở đây là cái gì? Mình nó có cả cái phần chân tâm mà nó lại có cả cái phần vọng tâm, cho nên trong cái lúc nói phải minh bạch. Cái mê lầm thứ nhất là những cái bóng vang, những cái hình ảnh hiện ở mắt tai mũi lưỡi thân ý của mình, chúng ta gọi là sắc thanh hương vị xúc pháp sáu trần đó. Mình phải biết sáu trần trần ấy là ảo ảnh, không thật. Cái tầng lớp thứ nhất ấy, phải biết cái mắt tai mũi lưỡi thân ý sáu căn của mình ấy, nó là cái gì. Ý mình vẫn nhận là thân thể của mình nè, thì mình phải biết ấy, nó là cái biến hóa hư vọng, nó là do máu nó biến ra, nó là cơm gạo nó biến ra, mai đây nó sẽ thối nát, nó sẽ long dụng mồn tàn trả về cho đất. Cho nên nó là thứ biến hóa hư không có thật. Đã. Thì cái việc thứ nhất, cái tầng lớp mê lầm thứ nhất, mình cứ nhận là thân thể của mình, tức là cái mắt tai mũi lưỡi thân miệng tâm ý đấy, sáu căn này nó không phải thân thể mình, mà nó là một cái biến hóa hư vọng, một cái mà không phải mình. Thế là cái tầng lớp thứ nhất, cái mê lầm thứ nhất. Cái mê lầm thứ hai ấy, là những cái sắc thanh hương vị xúc pháp, mình phải biết nó chỉ là ảo tưởng, ảo vọng, huyễn, không thật. Sáu căn thì huyễn hóa, sáu trần là ảo ảnh. Mà bây giờ cái nhẫn thức, nhĩ thức của mình sống với nó suốt ngày đây, mình cứ nhận là tôi thấy, tôi nghe, tôi ngửi, tôi nếm đó, thì cái ấy ấy, nó là hoàn toàn là cái mê lầm. Thế cho nên chúng ta vẫn có ba cái điểm: sáu căn huyễn hóa, sáu trần ảo ảnh, sáu thức mê lầm. Đi sư thể nhà mình lên tu viện đọc cái câu đó, thầy Minh Như Tánh thầy bảo đó là tại sư bà nhồi cho đi sư đó, mà chúng ta cần phải nhồi câu đó. Nhận ba cái thứ sai lầm ấy mà để cho nó tan đi, cho nó rơi rụng đi, thì chúng ta, thì cái chân tâm của mình nó đứng đấy, nó ở đâu, nó bản, nó chính là mình là nó có đâu có mất. Chỉ tại ba cái thứ mê lầm này làm cho chúng mình bị đánh lừa, thành là quên mình thật, quên cái chân tâm bản tánh thật của mình. Cái bây giờ nếu mà ba cái này mà nó rơi sạch đi, thì cái chân tâm của mình nó đứng đấy, cũng như vầng mặt trăng. Thế mà mây cứ bay đi thì vầng mặt trăng vẫn đứng đấy, chứ đâu có phải tìm ở đâu xa. Thì chúng ta cũng thế, chỉ bởi vì suốt ngày bị ba cái này. Nhắc lại ba cái tầng lớp mê lầm do biến hóa mà có, chính nó là do máu nó biến ra, rồi ngày mai nó hóa giỏi hóa bọ, nó thối rữa, rồi nó long dụng, nó mùn tàn, thì ra nó là đất, nó là cái không thật. Thế cho nên gọi là sáu căn là cái thứ biến hóa, nó là những cái máu nó biến ra chứ không phải là mình. Mà cứ nhận là mắt tôi trông thấy, tai tôi nghe tiếng, cứ tôi đặt vào đấy là sai. Thế sáu căn là cái máu nó biến ra, rồi nó thối rữa, rồi nó thành đất. Thế cái thứ hai, ảo ảnh. Những cái mình nhìn thấy đây, tưởng nhìn thật cảnh ở bên ngoài, mà thật ra là chỉ thấy cái bóng ở thần kinh mình mà thôi. Tưởng là nghe thật những chuyện bên ngoài, mà thật ra là chính thần kinh của mình. Đã, cứ tưởng nghe con gà nó gáy, mà thật ra là tại cái không khí nó rung động, rồi cái thần kinh của mình y theo cái động ấy mà nó biến ra âm thanh. Thật những cái này nếu mà không có nhà khoa học, các bác học bây giờ người ta ấn chứng, thì chúng ta sẽ bảo là ông Phật nhà mình nói láo. Khó tin, khó hiểu. Mà may bây giờ có cái khoa học người ta tiến bộ, cứ mỗi mỗi người ta minh chứng rõ ràng, thành là không ai cãi được, người ta mới chịu tin là đạo Phật là nói sự thật.
Xin nói tiếp.
Thành Phật có nghĩa là thành một con người đúng nghĩa, đã chấm dứt mê hoặc, không còn bị ảo tưởng lừa dối. Tự tánh chân thật của chúng ta, bản chất của vạn pháp, không phải là một cái gì lạ lùng, mà chỉ đơn giản là cái tánh biết chúng ta vẫn sống hàng ngày.
Có nghĩa là thành một cái gì lạ lùng cả, mà chỉ là thành một con người đúng nghĩa, nghĩa là trở về sự thật của mình, thế thôi. Thành Phật có nghĩa là trở về với mình thật sự, gọi là thành con người đúng nghĩa. Con người đúng nghĩa là con người làm sao? Con người không bị những các cái nghiệp ma lem ma lọ nó chi phối, không bị những cái nghiệp thú vật nó chi phối. Ví dụ như con người mà chỉ biết ăn, như con chó đó, nó cốt là nó vồ được miếng ăn thì thôi, rồi muốn ra sao thì ra, nó không cần biết cái miếng đó là của ai cả, nó chỉ cần vồ được miếng ăn. Để rồi từ vì cần cái miếng ăn đấy, nó dám cắn xé mọi con đứa khác, đứa nào mà đến nó sợ tranh giành của nó cắn xé, nó làm tình làm tổ, nó chỉ thấy cái miếng ăn là thiên hơn cả. Thế đấy, thế nếu mà cái con người mà bây giờ chỉ lo cái miếng ăn của mình, mà tranh giành nhau, cấu xé nhau, xoay sở nhau, tàn nhẫn với nhau, thì cái người ấy là mất cái nghĩa của con người. Cái người là sống theo loài vật. Thế cho nên cái tham với cái sân, nó là tướng mạo của loài vật. Thế bây giờ con người đúng nghĩa là con người phải buông những cái thói của loài thú ra. Đừng có những cái mà người ta gọi là thú tánh, nghĩa là tánh của con thú. Thế thì là đúng con người. Thế cho nên cái người thành Phật là cái người đúng nghĩa, đã buông sạch hết được những cái tham sân si, tất cả những các cái gì mà của loài thú, đã buông được sạch hết, thì người ấy là con người thật sự, trở về với mình hoàn toàn. Thế cho nên thành Phật không phải là thành một cái gì xa xôi, mà chỉ xin buông cho sạch những cái lầm mê mà thôi. Vậy những cái lầm mê thì cô Tuệ Hân xin nhắc lại một lần nữa, để chúng ta buông cho sạch, để chúng ta thành một con người đúng nghĩa thì gọi là thành Phật. Vậy phải buông những cái lầm mê nào? Tôi chỉ nói tổng quát, có ba thứ là thầy. Nói tổng quát lại có ba thứ. Bây giờ cô nhắc lại, mình chưa thấy nó thì làm sao mình buông được nó? Cho nên phải thuộc cái này. Vậy thì có ba loại cả thầy, cái nó nhiều lắm, nhưng mà Phật tổng quát gọi ba cái tên, ba cái lầm mê chính yếu mà chúng ta phải buông ra. mà chính nó là cái thứ biến hóa. Chính sáu căn ấy nó là thứ máu, nó biến ra thành, chứ nó không phải là thân thể của tôi, nó không phải là thể chất của tôi. Nghĩa là cái thân này, sáu căn tức là cái thân, toàn thân của mình là sáu căn, nó không phải là tôi, nó là cái thứ máu nó biến ra. Cho nên gọi là sáu căn thì huyễn hóa, sáu trần thì ảo ảnh, sáu thức thì mê lầm. Thôi học thuộc cái tôi cũng lại nhồi vô cô nghĩa cái câu đó. Tôi cứ học thuộc lòng cái câu đó thì đã rồi thì giải nghĩa sao. À, sáu căn huyễn hóa, sáu trần ảo ảnh, sáu thức mê lầm thuộc cái có máu. Thế cho nên chính là nó là đất, phải không? Nó đất mà rồi nó biến nó thành cơm, rồi từ cơm nó lại biến nó thành cái da thịt xương của cô, rồi từ da thịt xương của cô nó lại thành cái đống hóa giòi, rồi nó lại trả về cho đất. Vậy thì có thể gọi nó là huyễn hóa được không? Có phải không? Tại thế. Thế cho nên sáu căn của mình nó không phải thân thể của mình, mà nó là một cái trò chơi của nghiệp báo. Nó biến hóa ra, nó là một cái trò huyễn. Đất mà rồi hóa ra máu, rồi từ máu mà hóa ra cái mắt tai, rồi bị một ngày mai nó lại long dục, nó trả về cho đất. Có phải là trò cái trò huyễn không? Thế cho nên gọi sáu căn chúng ta là huyễn hóa. Sao sáu trần lại là ảo ảnh? Còn nói chuyện cái con chó mà cô tiếp xúc được ấy thì là cái gì? Sáng nó chiếu vào thần kinh, rồi ở thần kinh nó hiện lên một cái bóng. Thế đấy, cái nhận thức nó biến ra, cho nên gọi là biến ra. Thế như vậy là tất là cái những cái mà cô thấy ấy, là cô chỉ thấy một cái ảnh thôi, một cái bóng, một cái ảnh. Mà cái này nó ảo hóa, nó không thật, nó không có thể chất. Còn con chó thật ở bên ngoài nó là cái gì thì có đấy, nhưng mà ông Phật ông mới biết thật nó. Còn cô thì cô chả bao giờ cô biết thật nó cả. Cô chỉ theo cái duyên mà cô thấy được cái bóng của nó thôi. Cho nên cô chỉ thấy được cái ảo ảnh. Một cái ảnh tức là một cái bóng, mà cái bóng này là ảo hóa chứ không có thật. Cho nên gọi là ảo ảnh. Những cái mình nghe cũng thế, âm thanh nó không có từ miệng tôi nó nhảy ra, mà tôi chỉ rung động cái không khí. Mà cô nhận được là cô chỉ nhận cái rung động của không khí thôi. Ấy vậy mà cái tai cô, cái nhĩ thức ở cái thần kinh, cho nên ta gọi là thần. Thần tức là có ông thần linh đứng đấy, có ông thần. Tuy rằng nói khoa học rồi, người ta cứ nói người ta không tin cái chuyện không hình không tướng, nhưng mà người ta cũng đặt tên nó là thần kinh. Tức là có ông thần, có ông thần, ông thánh, ông đứng ở đấy, cho nên nó mới biến ra được chứ. Cho nên gọi là thần kinh. Tức là kinh là cái dây, có ông thần thánh, ông đứng ở đấy, cho nên nó biến ra cái âm thanh theo với lại cái động tĩnh của không khí. Biến ra cái âm thanh để cô phân biệt được những lời tôi định, ý của tôi định nói cái gì, cô phân biệt được. Thế như thế là do cái ảo tưởng đó, cho nên chỉ là do cái ảo mà nó hiện lên đạo thần kinh mà cô nhận ra, chứ nó không có sự thật. Cho nên gọi sáu trần là ảo ảnh. Thế nào là sáu thức mê lầm của cái bông hoa mà chính duyên nghiệp của mình nó biến ra? Thế cho nên nếu mà mình cứ khư khư mình nhận những cái mình thấy mình nghe đây là đúng thì như thế gọi làm sao? Mình gọi có gọi như thế là mê lầm không? Thế cho nên chúng mình suốt ngày sáu cái thần kinh ở nơi sáu căn mà nó biến hóa các thứ ảo ảnh như thế, mà chúng ta lại cứ cho là khư khư chấp là sự thật. Thế cho nên gọi là sáu thức nó mê lầm, mà chúng ta nhận những cái mê này chúng ta lại cứ cho là thật, cho nên gọi là vô minh. Vậy bây giờ xin nhắc lại, chúng ta có ba cái từng lớp mê là cái gì? Sáu căn làm sao, sáu trần làm sao, sáu thức làm sao, như bên đầu. Tự tánh chân thật của chúng ta hàng ngày ấy, thì mình cứ nhận cái tâm nó biết, gọi là khôn ngoan, nó tính toán, nó biết cái, nó biết buồn, biết vui, biết khổ, rồi yêu rồi ghét rồi mừng giận, nghĩa là Phật gọi tên nó là những cái tham sân si này. Chúng ta nhận là tâm tánh của mình quen quá đi rồi, nhưng mà bây giờ Phật bảo những cái là cái vọng tâm, mình phải hàng phục nó. Còn chúng ta có cái tâm chân thật thì cái này ấy, điểm thứ nhất đó là tự tánh chân thật của chúng ta. Điểm thứ hai, nó lại chính nó là bản chất của vạn pháp. Thế thì chúng ta bây giờ hãy nhận lấy cái nghĩa thứ nhất, cũng đã hơi, đối với chúng ta cũng đã hơi khó. Còn cái nghĩa thứ hai là bản chất của vạn pháp ấy, thì để chúng ta học sau, học dần. Bây giờ hãy nhận được tự tánh chân thật của chúng ta. Nó không phải là một cái gì xa lạ cả. Nó đơn giản, nó chính là cái tánh biết của chúng ta. Nó là cái nòng cốt của cái sống của mình. Nó là mình là nó. Cho nên gọi nó là tánh thể của mình, tự tánh chân thật của mình. Vậy thì nó là mình còn phải đi tìm ở đâu nữa? Tức là cái tánh mà tôi đang nhờ nó, tôi đang nói đây, quý vị đang có nó, cho nên quý vị đang nghe đó. Cái tánh biết này nó vẫn thường trụ ở nơi chúng ta, bởi vì ở bụng mẹ sanh ra đã có nó rồi, mà cho đến ngày vào quan tài cũng vẫn có nó. Đến khi cái thân này rời nó ra thì người ta gọi là cái thân chết, gọi là cái thây ma, người ta bỏ đất, người ta chôn. Còn cái tánh biết này nó lại đi về chỗ khác. Thế như thế là nó mới thật là mình, chứ còn cái thân cơm gạo này giả tạo mà chúng ta lại quên. Đây, cái tánh biết của chúng ta thì ở đây ngài gọi là một cái tánh đơn giản. Nó là chúng ta, ta là nó, hỏi phải đi tìm ở đâu xa cả. Thế chỉ có bởi vì bây giờ chúng ta mãi mê cứ nhận cái vọng tâm, yêu ghét mừng giận, tính toán thương lo, cho là tâm tánh của mình, mà quên là cái tánh biết này. Cái tánh biết này nó thường trụ, nó bất động, cũng như nước ấy, cái biển ấy, biển nước ấy, thì nước thì chừng lặng, nhưng khi có gió thì nổi sóng. Chúng ta lầm cứ nhận cái sóng mà quên cái nước. Thế thì bây giờ cứ nhận cái vọng tâm mà quên cái chân tâm. Cái chân tâm cũng như nước biển, còn cái vọng tâm cũng như sóng gió,